Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ở đây Phật dạy: Này A Nan, ông tu đạo Bồ đề, nếu không suy xét cội gốc phiền não thì không thể biết những căn trần giả dối điên đảo ở chỗ nào. Chỗ điên đảo còn không biết, làm sao hàng phục để chứng được quả vị của Như Lai, tức là quả vị Phật. Thì bây giờ quý vị thấy rất là kỹ, đây Đức Phật nói là không những chỉ dạy cho tôn giả A Nan mà chỉ dạy cho hội chúng vào cái thời đó, mà cũng dạy cho những người tu cái thời này luôn. Mình tu đây gọi là tu đạo Bồ đề. Bồ đề là gì? Bồ đề gì? Quý vị học pháp số Bồ đề là gì? Hả? Chỉ nha, bữa nào quăng ghi giống như tôi dạy ở trường thiền, ở trường trung cấp á. Ghi tên cái mình đọc đứng lên, mình phát biểu. Cái mình không có tập phát biểu cái hôm qua, hôm kia gì á. An cư kiết hạ lên, quý vị thấy không? Mình đứng trước đám đông nó khác. Phải không? Mình đứng trước đám đông á, cho nên là quý vị phải tập. Ở tôi dạy ở trường Phan Thiết hay là ở trường thiền vậy là bắt. Bây giờ biết không biết cũng phải đứng lên. Bây giờ Bồ đề là gì? Hả? Quý vị mà đứng trước đám đông là nhiều khi mình tập là nó lộng cộng. Phải không? Hồi bữa mà chúng ta kiến giới là biết hết rồi đó. Ông Hòa Thượng ông chờ là an cư 3 tháng hạ trước, mà ông chờ chữ trước hoài, an cư 3 tháng hạ đứng luôn. Ông chờ giống như là ông chờ mà sung rụng xuống, mà nó trước, chữ trước nó cũng làm. Ở đây tôi kêu trước nó cũng làm. Cứ an cư 3 tháng hạ thôi. An cư 3 tháng hạ trước mới đúng, an cư 3 tháng hạ mà ông Hòa Thượng có chờ chữ trước không? Đứng trước đám đông quý vị thấy nó vậy đó. Thấy không? Bây giờ mình tập. Như vậy là ở đây á, Bồ đề là giác chứ không cái gì hết đó. Không? Bồ đề là tỉnh giác, đạo Bồ đề tức là cái giác á. Mà nếu mà không suy xét cội gốc phiền não, tức là cái cội gốc phiền não. Hẹn như bây giờ quý vị thấy á, mình trồng một cái cây, mà bây giờ mình phát hiện cái cây đó nó bị cây tạp và tạp thụ á. Bây giờ mình nói thôi, bây giờ mình bỏ cây đó luôn, mình không có sử dụng nữa. Cái mình chặt cành, thời gian nó cũng lên. Thì bây giờ muốn cây nó không lên nữa là người ta đốn tận gốc luôn. Thì đây cái gì nè, phải biết cái cội gốc phiền não. Thì mà nếu mà không biết cội gốc phiền não á, thì căn trần giả dối điên đảo ở chỗ nào? Đó, như vậy cội gốc phiền não từ đâu? Đây quý vị nhìn trên bảng á, cái cội gốc phiền não là phát nghiệp vô minh và nhận sanh vô minh. Đưa ra cho quý vị thấy một cái điểm là phát nghiệp vô minh là gì. Hẹn như mắt cái mình vừa thấy sắc, mắt mình thấy sắc, tâm cái mình vọng động lên, tâm mình vọng động lên là phát nghiệp vô minh. Khi mà tâm vọng động lên mình không có dừng, khi mình thấy sắc mà sanh tâm mà không có dừng. Việc đầu tiên nhất là gì? Là ái. Ái tức là mình thương, mình thích, không? Ví dụ như mình gặp cái đối tượng đó, ái gọi là thương. Còn mình gặp cái cảnh như cái này là gọi là thích. Thích làm sao? Nắm giữ. Đó là nhận sanh vô minh. Khi mắt mình thấy sắc rồi, mình vọng động, mình nắm giữ rồi, cái tối cái mình ngồi thiền nó hiện ra lần nữa. Đó là gì? Cái mình tưới tẩm nó thêm. Quý vị hiểu không? Nghĩa là khi mình tưới tẩm nó rồi thì cái hạt giống từ từ nó lớn mạnh lên. Như vậy cái phần này là Đức Phật nói là điều do căn trần hư dối mà nó hiện ra. Do căn mình tiếp xúc với trần. Là lần quý vị học từ từ, Đức Phật dạy rất là kỹ. Mà ở đây là gì? Sáu căn này làm chỗ ra vào cho các thứ phiền não. Hạn như bây giờ mình thích cái đó quá, gọi là ái. Mình nắm giữ, mà nắm giữ không được. Khi mình nắm giữ không được sanh gì? Sanh phiền não. Có nghĩa là căn tiếp xúc với trần nó sanh ra cái cội gốc phiền não. Cho nên mình phải làm gì? Làm gì? Gọi là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Bất ưng trụ sát sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, rõ ràng nó bài mà Lục Tổ Ngộ Kinh Kim Cang đã chỗ này rồi nè. Nắm được cho nó rồi để làm gì? Xét kỹ để mà chuyển hóa nó, xét thật kỹ để mình chuyển hóa nó. A Nan, âm xem người mở gút trong thế gian, nếu không thấy chỗ thắt gút thì làm sao biết mở gút. Nhưng chẳng nghe hư không bị âm phá vỡ bao giờ. Vì sao? Vì hư không không hình không tướng nên không có thắt và mở. Đó. Nên quý vị thấy là chẳng hạn như có một cái sợi dây gút 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 sáu gút, gút cứng luôn. Thì bây giờ mình mở sao cho nó một gút, mình mở thì năm cái gút kia cho nó thâm. Như vậy bây giờ quý vị thấy là ban đầu là cái sợi dây nó không có thắt gút, mà do mình mê, mình say, cho nên mình ngồi hồi cái mình gút hồi nào cũng hay luôn. Quý vị hiểu không? Nghĩa là ban đầu nó không có gút, mà do mình rớt ở trong một cái thế giới, gọi là cái thế giới này. Khi mình thế giới này, cái mắt mình tiếp xúc với sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, gút, gút. Bây giờ gút này ai mở? Quý vị biết cái gút này ai mở? Nên một hôm thiền sư Pháp Nhãn, ngày đứng là ngày khai thị, là có một cái con cọp này nó hung dữ lắm. Nó rất là hung dữ. Mà nó ở trên cổ đeo cái lục lạc. Đeo từ nhỏ rồi, đeo từ nhỏ. Bây giờ nó lớn lên, cái vòng nó siết vô cái cổ nó. Như vậy ở trong chúng này nè, ai mở được cái lục lạc này? Ai mở được? Ai mở được lục lạc này? Toàn chúng không ai đáp được hết. Thì có vị thị giả đứng lên, bạch hòa thượng, người nào cọp, người đó gỡ. Rõ ràng, người nào mà cọp được cái gút này thì người đó gỡ cho ai gỡ giùm. Cho nên sơ tổ mới làm bài kể, ai buộc mà cố tìm giải thoát. Chẳng phàm lại phải kiếm thần tiên, vượng nhàn ngựa mỏi người cũng lão, y trước quan trang một chẩm thiền. Đây là chỗ này ha. Xem người mở gút trong thế gian là điều là hư không, nó có gút. Hư không là bản thể nó vô tướng. Cái tâm mình nó có gút, cái chân tâm nó không gút, mà cái tâm vọng động thì mình nó gút đủ hết. Thì nói chung á, gút là rất là nhiều, nhưng mà tụ chung là có 6 gút thôi. Giờ tập trung mình mở. Đó. Như vậy đây nó là muốn mà giải thoát phiền não thì phải biết chỗ nào ràng buộc, tức là cái chỗ thắt gút đó, để hàng phục nó. Nên á, người xưa ta nói á, ra trận á, đừng có đánh đính. Hẹn như là vàng quân đã đầy hết luôn, mấy ngàn quân luôn, đừng có đánh chơi cho cực. Mà phải làm gì? Bắt một tướng, bắt tướng giặc á. Phải mà bắt một tướng rồi á, thì quân sĩ ta hàng phục hết. Cốt là mình nắm cái góc. Khi mà hàng phục cái góc xong rồi á, thì tự cái mọi cái nó yên hết, toàn bộ nó yên hết. Nên á, quý vị thấy á, là tại sao quý vị thấy mình tu á, Đức Phật đó là chế giới, chế ra một cái pháp gọi là cái pháp an cư á, không? Trong 3 tháng an cư á, để cho toàn chúng tập trung lại, dồn cái sức nó tu. Khi mà dồn cái sức nó tu rồi, hợp phát ra cái lực dụng á, thì bắt đầu xung quanh á, tự nhiên nó ảnh hưởng. Ai cũng tu hết á. Ở trong chúng mình mà ai cũng tu hết thì nó không có phiền não, vì nó có gút. Mà chỉ cần một người rút thôi, bắt đầu là người kia rút luôn, ví dụ vậy đó. Cho nên toàn chúng mà tu thì toàn chúng được an. Cho nên 3 tháng an cư kiết hà, tại sao phải tập trung để tu, để chuyển hóa. Đó. Nên quý vị thấy là nhà Phật rất là hay. Từ Đức Phật đến Chư Tổ là các ngài bắt mình là phải tìm ra cái cội nguồn phiền não, tìm ra cái nguồn gốc vọng niệm từ đâu mà nó có. Tìm ra được, mà khi mà chi tìm tận gốc rồi đó thì sao? Quý vị nhớ cái đoạn mà Tổ Quy Sơn dạy không? Đó. Suy nghĩ đến cái giai đoạn mà phi suy nghĩ luôn, chẳng còn suy nghĩ nữa. Cái chỗ mà cái cội nguồn mà tư niệm đó, chi tận cùng đó luôn. Đó. Như vậy qua cái phần này là quý vị thấy là thời mà Đức Phật còn tại thế thì có những lục sư ngoại đạo cũng tu khổ hạnh. Ăn ngày một hạt mề, nằm trên lửa, đứng một chân, nhưng mà không biết được cái cội gốc phiền não để hàng phục. Cho nên tu, Phật nói tu 100 năm, 1000 năm nó cũng như thế thôi. Phật đưa một cái ví dụ giống như mà cái muỗng, cái muỗng mà để ở trong nồi canh thì cái muỗng nó không biết mùi vị, phải không? Cũng vậy, nếu mà chúng ta không nắm bắt được cái cội gốc tu hành á, thì mình ở, như sư ông nói á, 10 năm, 20 năm, 30 năm, nó cũng giống như cái người bình thường. Nhiều khi nó còn sân hận hơn nữa. Bởi vì sao? Tổ Quy Sơn nói là càng ở trong chúng càng lớn, mình không có tu học á, bụng thì rỗng, mà lòng thì cao. Người ta mới vô, ta hỏi Pháp, nói thưa Thầy, con tu á, con bị cái này cái kia. Cái mình trả lời, nhắm trả lời cũng được. Cái mình nói, thôi về đi. Giờ này người ta nghỉ ngơi mà hỏi. Thì cái người mới vô nói là con hỏi Phật Pháp chứ con đâu có làm gì Thầy đâu. Ông nhỏ mà ông ngã mạng phải không? Ông nhỏ mà ông không có lễ phép đâu. Gọi là bụng trống mà lòng cao. Tổ Quy Sơn vậy á. Hoặc là có người hỏi á, úp mặt vô vách, không biết trả lời. Đó, cho nên cái này quý vị phải, cái điều kiện nhất là bữa chúng ta nghe Hòa Thượng dưỡng trơn giáo giới là cái đường hướng của sư âm là phải nắm bắt cho kỹ, tu là phải học. Nên tôi nhớ ngày xưa quý vị mà đến nhà Tổ Thường Chiếu á, có hai cái câu liễn bên này nè, gọi là phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc, là bên tay trái bên tay phải này là gọi là khước hoặc, bất tỳ, quy tham diệu, mạt hướng ngoại cầu. Nghĩa là hai câu đó ám thuộc đó, ám thuộc đó. Cái bữa có ông Hưng Đăng, ông Đăng vô cái một cái bà ghi bằng tiếng Hán mà, chứ không phải là tiếng Việt. Có một cái bà Phật tử vô nói, thầy bên này là chữ gì vậy? Đúng đọc hay lắm. Phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Cái bà chỉ bên này nữa, ông đâu thuộc, đâu thuộc bên kia không? Không có thuộc bên này. Chính tôi chứng kiến luôn, cái ông nhìn qua nhẹn lãng giọt cái sổ ông cho mất, thuộc con bên, còn bên thuộc. Bên kia là gọi là khước hoặc bất tỳ quy tham diệu, mạng khướng hội cầu đó là cái sư phụ ghi hai bên á, thuộc con bên. Cho nên là khi người ta hỏi mình á, là mình phải biết, mình nắm bắt, mạnh dạn, mình tu mà, phải không? Cái gì thắc mắc mình phải hỏi. Cho nên á, vào cái thời Đức Phật đó, có một cái vị Bà La Môn, gọi là Phạm Trí Bà La Môn. Ông tu về cái pháp môn khổ hạnh, ông dùng lửa, ông đốt đầu, đốt tay, đốt chân, đốt mũi, đốt miệng. Cho nên người ta đặt ông là lão hạt chích. Lão hạt chích là ông đốt cháy luôn, đầu ông cũng đốt, tóc ông đốt cháy xém luôn. Rồi ông đốt tay, đốt chân, đốt mũi, đốt miệng. Đó. Người ta hỏi ông đốt chi, ông nói đốt để cho ông thành tựu đạo nghiệp. Đó. Hôm ông đến nước Sô-ca-la thì có một sư cô ở cái nước Kosala nói như thế này: này ông Bà La Môn, cái đáng thiêu ông lại không thiêu, mà cái không đáng thiêu thì ông lại thiêu. Cái ông nổi giận lên, ông nói là: này con quỷ cái, mày nói cái gì? Ông giận lên đó, ông nói: mày con quỷ cái, mày nói cái gì? Thì cái sư cô này nói như thế này nè: chính cái tâm nóng giận của ông đáng được thiêu, mà ông không chịu thiêu, mà ông thiêu á đầu, tay, chân, mũi, miệng làm cái gì? Đó, rõ không? Cái đáng thiêu là cái tâm nóng giận của mình, cái tâm mà hay nóng hay giận á. Nên quý vị thấy tinh thần của thiền á, đặc biệt nhất là không chú trọng hình thức, bây giờ mình mới thấy cái lý do. Mà chú trọng bên trong, dẹp bên trong, dẹp bên trong mà nó yên rồi đó, thì tất cả mọi cái nó yên hết. Còn mình làm những cái hình thức bên ngoài nó không có dính dáng, không có dính dáng hết. Đó. Rồi Phật dạy tiếp: như hiện nay sáu thứ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý làm mai mối cho giặc cướp hết gia bảo của ông, do đây từ vô thủy thế giới chúng sinh sinh ra ràng buộc không thể vượt khỏi sự hoạt thế gian. Hôm qua tôi dạy kinh Thập Thiện á, tôi nói sao? Tôi nói nhiều khi mình nói mình là 50 tuổi rồi, 60 tuổi. Thật ra tính cái số tuổi mình chắc bây giờ cũng có người 3,000 tuổi, 4,000 tuổi rồi. Đây nè, sáu căn của mình làm mai mối, mắt thấy sắc dẫn nó vô, bởi vì cái sanh thức á làm mai mối, quý vị thấy không? Mình dùng cái từ cái thời nhà Đường á, mà cái người này gặp cái người kia là phải có mai mối. Thì mình vậy, mắt đó, mắt mình thấy sắc á, nếu mà không có mai mối thì nó vô. Mà do thức đó, nó chỉ nó là cái này đẹp lắm nè, đoạn sau hay lắm, cái này đẹp lắm nè, vừa khởi cái niệm đẹp là nó vô làm mối cho giặc cướp hết gia bảo của mình. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lát, nào ngờ đâu xuống mãi đến hôm nay về chưa được. Mình lẩm quẩn đây suốt à, về không được. Lên là xuống. Cho nên á, ngài Đạo Giai Phù Dung người nói là: các ông đã từng làm đế thích rồi, các ông đã từng làm vua rồi, các ông đã từng làm tướng rồi, các ông đã từng ở dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi, cảnh giới nào các ông cũng qua hết, sao bây giờ không chịu tu? Ngài nói vậy. Ngài Đạo Giai Phù Dung, quý vị mà lật cuốn Thiền Sư Trung Hoa tập 2, ba cõi sáu đường các ông dạo qua hết rồi, không chỗ nào là mấy ông nếm qua hết. Danh nè, lợi nè, quyền nè, uy nè, cái gì mấy ông cũng nắm hết. Cái thế gian này có cái gì là mấy ông có cái đó hết. Sao bây giờ ông chịu tu? Ngài tha thiết á. Quý vị biết tại sao các ngài tha thiết? Vì các ngài tu được, mà thấy mình cạo tóc, thấy mình đắp y, cùng chung chí hướng, rõ ràng cùng chung chí hướng. mà ông chịu tu thì uổng. Các ngài tu được, các ngài thấy nó, nếu mình chịu tu thì nó cũng khó, uổng quá, uổng quá. Cho nên các ngài tha thiết chỉ cho mình đó. Ở đây nói nè, chúng sanh sanh ra ràng buộc, do đây từ vô thủy thế giới chúng sanh sanh ra ràng buộc. Thiền sư Cô Sơn dạy, chúng sanh thế giới là chánh báo, khí thế gian là y báo. Bởi do chánh báo bị ràng buộc nên y báo không thể vượt khỏi thế gian. Tại sao? Ở đây mình phải nghiệm cho kỹ nè. Mình là chánh báo, tất cả quạng pháp là y báo, mà cái chánh báo mình bị ràng buộc. Ràng buộc ở đâu? Nghĩa là suốt ngày mình cứ, cái tâm mình nó có vọng động, nó điên đảo, nó phiền não. Đó, chánh báo bị ràng buộc. Mà khi mà chánh báo ràng buộc thì nó không phát ra cái lực dũng. Cho nên quý vị thấy mà Đức Phật á, quý vị nhớ nè, học cái đoạn sau á, A-la-hán cũng chứng lục thâm, Đức Phật cũng đạt lục thâm, phải không? Nhưng mà Đức Phật được cái gì? Đức Phật giống như một cái người lớn, có đầy đủ sáu căn, đầy đủ lực dụng. Còn hàng A-la-hán cũng giống như cái người trẻ mới sanh ra, quý vị hiểu không? Cho nên Đức Phật mới đầy đủ mười hiệu Như Lai, ứng cúng, chánh biến, chi minh, hành túc, thiền thể, thiên giải, vân vân, đầy đủ các hiệu đó. Thì đây cái gì này quý vị thấy nè, đó. Khi mà chánh báo mình bị ràng buộc, khi mà chánh báo mình bị ràng buộc, bị mê, thì cái y báo nó tác dụng nó khác. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Nên quý vị thấy ấy, mà cái chánh báo mình không có đầy đủ công đức, cho nên cái y báo nó hiện ra một cái thế giới gò nõng, núi non vũ thứ hết. Còn mà cái chánh báo của Đức Phật là nó không còn ràng buộc nữa, cho nên y báo là trang nghiêm, là thanh tịnh, là quốc độ. Cho nên là trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật thọ ký cho các hàng A-la-hán là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nữa thì quốc độ của ông nó sẽ như thế này, như thế này. Đó là chánh báo, nó không còn ràng buộc nữa. Quý vị tu, cứ tu, tu một ngày một chút thì nó mở ra, tu một chút nó mở ra. Cái gốc mình mở chừng nào thì cái y báo mình nó mở ra chừng đó, ngộ vậy đó. Cho nên quý vị thấy một cái điểm này nè, mình ở đây thì ngày nào, giờ nào, tháng nào, năm nào mình cũng tu, cũng đều đặn như thế. Quý vị nghiệm này một chút xíu, là tại sao Phật tử ta luôn luôn ta phát cái tâm dõng mãnh ba tháng cư kiết hạ? Vì ta nghĩ rằng ba tháng cư kiết hạ là chư tăng dòm cái lực tu, dòm cái lực tu thì tự nhiên sao cái chánh báo nó mở ra. Khi mà chánh báo mở ra thì y báo nó đến, tự nhiên ta cúng dường hoặc thực, rồi tất cả mọi cái nó khác ở ngày bình thường. Như đó thôi, quý vị nghiệm coi. Như vậy là khi mà chánh báo mình nó không còn ràng buộc nữa, rút nó mở ra hết rồi, thì bắt đầu cái y báo nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Còn mình bây giờ bị nó dẫn dụ, nó dẫn dắt suốt đó. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi đoạn: con vị tăng đến hỏi thiền sư Thanh Phát ở huyện Bảo Phước, Chương Châu, khi nhà nghèo gặp giặc cướp thì sao? Sư đáp: không thể lấy hết. Vì sao không thể lấy hết? Vì giặc là kẻ thân trong nhà. Người thấy hay ơi là hay luôn. Tại sao? Bây giờ một con người mà xấu mà tệ cỡ nào, họ cũng có ẩn chứa một cái tính Phật nặng đó. Nên bây giờ cướp cỡ nào cướp cũng hết. Như vậy mình có cơ hội mình tu, mình có cơ hội mình sửa, mình có cơ hội mình chuyển hóa. Thấy không? Quý vị nhớ cái câu chuyện mà thiền thoại kể lại, câu chuyện Đức Phật và tên tướng cướp không? Đây là câu chuyện của người Nhật ta viết lại. Trong một cái ngôi làng này có hai chồng sanh ra đứa con. Từ khi mà nó 3-4 tuổi rồi nó có một cái tâm sát, đụng con gì cũng giết đó. Tất cả mọi con gì mà nó thấy mà nhúc nhích là đã giết. Cái tâm sát rất là mạnh. Rồi lớn lên nó trở thành một cái người ăn cướp tàn nhẫn luôn, không những giết người cướp của mà bất cứ cái việc gì trên đời, cái chuyện ác là mẹ nó làm hết, làm hết. Chuyện gì là trên đời mà ác nó làm hết, trở thành một cái người tướng cướp rất là nghe tiếng thôi người ta đã sợ rồi. Một hôm nó trên đường đi ăn cướp, đi thông thả đi, bước đi sải sải vậy. Và khi nó dở chân, nó định giảm xuống thì cái chân nó khựng lại liền. Tại sao khựng? Bây giờ có một con nhện nó mang thai, nó bò qua bên đường thì cướp này bỗng nhiên trong tâm nó dấy lên một cái niệm là xưa giờ mình giết người nhiều quá rồi, thôi bây giờ tha con nhện mang thai này, có một niệm lành đó thôi nha. Trong cuộc đời của tên tướng cướp này chỉ có một niệm thiện thôi là tha con nhện. Do cái nhân cái duyên mà làm những cái việc cực ác nên chết cái độ xuống địa ngục, chết độ ngục. Hôm Đức Thế Tôn giữa đêm khi thanh vắng, cái Đức Thế Tôn đi kinh hành, bỗng nhiên ngài nhìn xuống giếng, xuyên thấu xuống cái cảnh giới địa ngục, ngài thấy chúng sanh ở dưới địa ngục nó kêu la khổ lắm, nó kêu tha thiết. Và ngài nhìn ở trong số những cái chúng sanh đó, coi có người nào mà có niệm thiện để ngài cứu. Nhìn xuống, không có ai có một cái niệm thiện hết, là bất chợt nhìn đến cướp. Và trong cái bóng tối đó chợt lé lên một cái ánh sáng là nó có một cái niệm thiện cứu con nhện. Đức Phật nói có cách. Và ngài dùng cái lực dụng của ngài, cái ngài làm một cái sợi tơ nhện nó thòng xuống dưới giếng, thòng xuống. Chúng sanh đang ở cõi địa ngục đau khổ, bỗng nhiên nhìn lên thấy một cái sợi dây nhện thòng xuống. Việc đầu tiên nhất là cướp, chụp cái dây kéo lên, đu lên. Mà khi mà đu lên như thế rồi đó, nhìn xuống dưới thì nó thấy bao nhiêu chúng sanh cũng đu theo lên. Bất chợt cái gì? Bất chợt, tướng cướp này dấy lên một cái niệm ác. Nó sợ nếu mà đâm quá thì cái dây nhện này đứt. Thấy không? Tiện tay nó ngắt cái sợi dây. Khi mà nó ngắt sợi dây thì cái dây nó đứt xuống, thì tất cả mọi người nó rớt xuống. Và trong cái giờ phút đó, cái sợi dây nó đang đu á, rớt xuống luôn. Phật sao? Lắc đầu. Cứu không được. Câu chuyện này nói lên cái gì? Như vậy câu chuyện này nói lên một cái chỗ là trong cuộc sống tu tập của mình là mình phải tích lũy một cái nghiệp gọi là thần thiện, vì tất cả mọi người chứ không phải vì mình. Nếu mà trong giờ phút đó mà cướp này á, vì tất cả mọi người, nếu mà vì tất cả mọi người đã giải thoát rồi, vì hiểu không? Bởi vì theo cái tập quán nghiệp là mình sống toàn cho mình không, mình sống toàn cho mình á, thành tập quán nghiệp rồi, gặp chuyện là cũng là vì mình, cũng là vì mình, không vì người khác. Vì hiểu ý cái câu chuyện này không? Mình sống ở trong chúng á, vì mỗi người, gọi là mình tập một cái quán nghiệp là tất cả việc làm điều gì cho người khác hết, không có gì mình. Thì khi mình gặp chuyện rồi đó thì tự nhiên cái tâm của mình nó phát ra. Vì cái chánh báo như thế thì y báo phát ra. Vì hiểu ý cái câu chuyện này. Như vậy là do cái này là quý vị thấy á, là xấu cỡ nào nó cũng có một cái niệm thiện nằm đó. Mà cái niệm thiện sao? Nó mỏng quá, nó yếu quá. Nên mình tu gọi là quân tu. Nhớ cái từ hay lắm, quân tu. Quân tu giống như là một cái thùng gỗ. Mình nhộm thờ mọc đóng về, nó không có nghe mùi thơm. Ngày mình bỏ vô, mình xong ít chằm. Ngày xong ít chằm. Thời gian cái thùng mình mở ra thơm mùi chằm. Quân là ướp. Mấy người mà làm nhà biết á. Mình để một miếng tàu hũ á. Mình xát xả lên, mình chiên, ăn nó ngon. Ướp. Đồng ý không? Mình ướp muối, ướp nước, đường ướp, ướp từ sáng đến mà chừng 10 giờ mình chiên ăn rất là ngon, nó thấm vô. Tu mình cũng vậy, tu gọi là quân tu, một ngày cứ một chút, ngày chút mình không có thấy gì hết. Ngày chút, sư ông chú Lâm ngày xưa tụi tôi lên á, nói mấy chú mà theo tôi á, nó bữa hòa thượng thèm không nói á, cứ cứ nghe tiếng bản đi ăn cơm, nghe tiếng kiển đi tụng kinh, cứ điều chứ không có cần ngộ đạo. 5 năm thôi, sư ông nói 5 năm thôi là mấy chú đủ niềm tin, không có nhiều nha, 5 năm. Cái mình cứ thực hiện cái điều đặn như thế mà gọi là, nó gọi là trưởng dưỡng, nó lớn mạnh trong Phật pháp, lớn mạnh trong Phật pháp. Quý vị cứ nghe tôi đi, mình cứ nghĩ như thế này nè, huynh đệ mình thiếu gì thì thôi mình không cần tu cũng được, đỡ huynh đệ lo, không phải gì. Nhiều khi đây ngạch nước bàn trước quý vị luôn, ngạch hết, còn ai đưa mình lên? Không có ai đưa ông lên chứ ai không? Ở trong giới lực có gây đưa ông lên rồi sao? Nên vào cái thời Đức Phật đó là người nào mà đến mà thọ chay á, là thọ chay xong á, rửa y bát xong, rửa tay rửa chân xong là thí chủ đó bạch thượng tọ ngọ chay con xong rồi, con xin thời pháp, phải không? Xin thời pháp. Có câu chuyện ông thượng tọa lên đó, ông chịu học mà kêu xin thờ pháp á, ở bên Ấn Độ mà xứ Ấn Độ mùa hè nữa nóng nực, mồ hôi mồ kia chảy ra, ông than nó trời ơi sao mà nó khổ gì mà khổ. Và thí chủ bà nghe cái khổ bà chứng quả tu đà hoàng. Mà khi mà chứng quả tu đà hoàng rồi sao cái niềm khinh an bà, cho nên bà vô cái thiền định luôn. Bà vô thiền định ông thấy bà liêm di mắt ông dọ. Khi ông dọt xong mới nhìn lên thấy ông, thấy ông không thấy tỳ kheo quá. Bà nói không thấy gì. Ngay trong giờ phút bà quán chiếu không có ngã. Mất rồi, bà quán chiếu gì bà không có ngã, không có nhơn. Ngã, không có nhơn nữa gì. Bà rớt vô cảnh giới thứ hai nữa là Tư Đà Hàm quả. Tư Đà Hàm quả, cái đoạn đó tôi kể hoài phải không? Hay bá mừng quá, bá chạy về tịnh xá để mà cảm ơn, phải không? Để cảm ơn. Khi mà bá đảnh lễ cảm ơn, nói là tôi đâu có nói gì đâu, tôi đâu có nói, không có nói gì hết đó. Ngay trong giờ phút đó bá chứng cái quả thứ ba nữa là A Na Hàm quả, không ngã, không nhơn, mà không có pháp nữa, không ngã, không nhơn, ổng đâu nói pháp, không pháp nữa. Chứng quả thứ ba luôn, A Na Hàm quả. Nói gì nói là do cái quỷ này ta tu, nó học mà ta tu nhá, quỷ đồng ý điểm đó. Như vậy qua vấn đề này quý vị thấy á, là mình phải quân tu, phải có lực dụng, gặp việc á thì tự nhiên nó có à. Cái quỷ tướng cướp này nếu mà hàng ngày mà quân tu á thì quỳ cho mọi người là sẵn sàng trông lên, tôi sẵn sàng ở địa ngục. Giống như là có câu chuyện mà trong cái tiền kiếp xa xưa mà Đức Phật đội dòng lửa, nhớ không? Khi mà Đức Phật đội dòng lửa hỏi à, chừng nào ai mang cái dòng lửa này, thì cái ông cai ngục cũng nói là chừng nào mà có một người bất hiếu như ông xuống thế, ngài phát nguyện là đừng có ai giống như ngài, để ngài chịu đời đời kiếp kiếp mang cái dòng lửa, vừa nói là tức khắc ngài sanh lên cung trời đau lợi, chỉ có một niệm đó thôi. Đó là do quân tu, chúng ta quân tu nhiều đời đó. Rồi ông Tăng nói thêm nè, đã là kẻ thân trong nhà, cớ gì lại trở thành giặc cướp? Sư đáp, trong đã không ứng thì ngồi không thể làm, thấy không? Bên trong mình mà con khỉ nó ngủ rồi á, thì bên ngồi cỡ nào cũng cướp được. Quý vị thấy thường thường người ta mất đồ trộm là từ đâu? Nhà mình có 5-6 đứa con, 6-7 đứa gì đó, thì cướp mà nó muốn lấy đồ trong nhà thì chỉ có là nó dụ mấy đứa nhỏ, nó cho kẹo, cho bánh, cho tiền gì đó, phối hợp sao? Quý vị thấy mà cái nhà mà cái thời phong kiến là cửa nẻo ta đóng kín vậy mà sao nó vô được? Phải có bên trong mở cửa vô, mắt mình nè, mắt mình nè, gặp cái thằng bên trong là thằng thức, nó mở cửa vô cái sát nó vô đó. Nó trong không ứng thì ngồi không thể làm gì được. Ở trong mà mình không có tiếp thu, mình không nhận nó thì đối diện xúc cảnh bình thường. Mà do cái thằng bên trong ái thủ hai cái đó, hai cái góc đó, ái mình còn phải không? Thì nắm giữ tức là sanh chuyện đó. Chợt bắt được thì sao? Chợt bắt được thì sao? Cái nghĩa là chợt mà nắm được cái cội nguồn của phiền não thì sao? Trong ngồi đều bạch tin tức. Trong ngồi đều bạch tin tức hết. Lúc này là đâu có còn nói là căng là trần là thức gì nữa, phải không? Nhìn là bất động, cái hoa là trả về bản vị của nó. Cái hoa là cái hoa thôi chứ không nói là hoa hồng cái gì nữa. Nhìn là xong thì thôi, phải không? Thì trong bên ngoài không có tin tức. Sau khi bắt được công về đâu, thưởng cũng chưa từng nhận, thế ấy thì nhọc mà không công. Sư đáp: công tức chẳng không, thành mà không ở. Công tức chẳng không, nghĩa là mình tu đến cái cảnh giới này rồi á, tại sao tu chứng tức chẳng không mà nhiễm ô không thể được? Có nghĩa là đến cái cảnh giới này là không có nói là chứng, không có đắc gì hết đó. Ở đây nói là công tức chẳng không, nghĩa là mình tu đến cái cảnh giới này rồi thì có công chứ, bỏ sức ra mà. Nhưng mà thành mà không có ở, tức là không có dính mắc vào cái chỗ chứng đắc của mình, không có chứng đắc vào cái ngôi thánh vị của mình, tinh thần của thiền tông, dẹp hết cái dấu vết luôn, dẹp không còn để nữa. Đã thành công tại sao không ở? Nghĩa là đạt đến cái cảnh giới thánh vị là tại sao không có nhận cái thánh vị đó? Đã thành công tại sao không ở? Sư đáp: chẳng nghe nói thái bình vốn do tướng quân đem đến, chẳng cho tướng quân thấy thái bình. Nghĩa là ông tướng, ông ra trận, ông dẹp giặt được thái bình, nhưng mà đặc biệt nhất là không cho ông tướng quân ông nhận cái công đó. Nếu mà ông nhận công đó làm sao? Nó có một cái tích. Cái thời mà cổ đại bên phong kiến á, mà những vị tướng mà ra trận, phải không? Ra trận mà đánh giặc, mà thắng giặc về, mà đeo cái dòng nghiệt quế trên đầu á, thì đi ngang qua dưới chân thành á, muốn nhận cái gọi là phong tướng á, thì cứ mỗi người dân á nhổ bảy nước miếng vô mặt ổng, từ cái ở cửa thành đi vào trong cái cung điện luôn, cứ mỗi người dân là nhổ miếng vô mặt. Mà cái vị này á bất động không có thấy mình là nhờ mình mà để mà thái bình thì mới được phong tướng. Thì đây nói nè, chẳng nghe nói thái bình vốn do tướng quân đem đến, nghĩa là do mình tu mới có, do mình tu mới có lực dụng, nhưng mà chẳng cho tướng quân thái bình, nghĩa là không có dính mắc vào chỗ thánh vị đó. Vì hiểu không? Đó, nhân chỗ này biết nè, cướp hết gia bảo của ông là 6 căn 6 trần, mà cướp cỡ nào nó cũng hết. Mình mới có cơ hội mình tu, mình mới có cơ hội mình chuyển hóa. Xấu cỡ nào vẫn có cái con đường mình đi. Đó. Giờ chúng ta học qua cái phần tiếp, phần 2. Tức là đây Phật dạy tiếp cái phần 2. A Nan, thế nào gọi là chúng sanh và thế giới? Thế là dời đổi, giới là phương hướng. Nay ông nên biết những phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, phương trên, phương dưới là giới. Quá khứ, hiện tại, vị lai là thế. Phương vị có 10, số lưu chuyển của thời gian có 3. Tất cả chúng sanh đang dệt cái giả dối mà thành như vậy. Sự dời đổi trong thân, thế và giới gắn bó với nhau. Có nghĩa là mình dùng cái từ nó hơi, cái này quý vị nói thì nó hơi khó hiểu. Nói chung á là mình, khi mình rớt ở trong cái thế giới này rồi thì mình bị chi phối về cái ngũ hành theo cái dịch lý một chút, là kim, là mộc, là thủy, kim mộc thủy hỏa thổ, bị năm cái ngũ hành nó ràng buộc, rồi cộng với bên ngoài sắc là thinh là hương là vị là xúc là pháp là tài là sắc là danh, thôi quá trời luôn. Quý vị ngồi nghiệm đây coi, bây giờ nó đen dệt, nó quấn, nó quyện, giống như là quý vị mình nói đại khái như là Tôn Ngộ Không, Đức Phật đưa bàn tay ra, ông nhảy ra khỏi cái bàn tay thôi, thì ông muốn làm thượng đế hay là muốn làm vô cõi trời, ông muốn làm gì cũng được đó. Ông Tề Thiên cười, bởi vì sao quý vị biết không? Bởi vì một cân đậu quan của ông là tới 18.000 dặm. 18.000 dặm là gì? Là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Một cân đậu quan, một cái ý niệm của ông là thôi ông bay. Cái Đức Phật tổ cười, nhảy đi. Ông bay, quý vị coi được không? Bay cỡ nào? Người ta nói là ông bay cỡ nào không thoát được bàn tay của Phật tổ. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ngón tay này. Rồi sao? Chụp xuống một cái, ngay trong cái ngũ quẩn đó, mà khi mà chụp xuống nó thành ngũ gì biết không? Là ngũ ấm. Quẩn khác mà ấm khác nha. Quẩn là nó hình thành lên cái thân phận này, mà ấm là nó che đậy. Muốn thoát lắm, mình muốn thoát lắm. Ở trong cái thế giới đang dệt này có những lúc mình muốn thoát lắm. Quý vị tu, quý vị có thích phiền não không? Ai thích giơ tay lên. Ai mà thích phiền não, mà tại sao mình có bị phiền não? Là cái thằng này nó che mình nè, nó che, nó đậy mình. Có khi mình muốn thoát lắm. Tu mà ai muốn được lực dụng, tu mà ai muốn được tự tại. Đã tu rồi mà, tu là ai cũng muốn hết đó. Mà sao muốn được, nó cứ gì, nó cứ cái... Mình dùng cái từ là ông bàn ông quẩn nói sao? Nang, thập tạ du ma, thọ thượng than, khó, 10 tạ dầu mè trên cây vuốt. Nghĩa là quý vị thấy cây cao không? Ông nói tu này nó khó quá, giống như đổ dầu vô cái mình leo lên, nó tuột xuống. Muốn thoát lắm, phải không? Quẩy vùng cho thoát ra mà. Ngồi thiền tụng kinh sám hối muốn cho thoát ra. Cái tôn giả Ca Diếp vô bạch Đức Thế Tôn, con khỉ này nó muốn thoát lắm. Bây giờ là cái năm cái ngọn núi ngũ hành này, bây giờ nó muốn thoát, bây giờ nó muốn bứt ra rồi. Phật cười, không sao, cầm cái lá gì, nhớ không? Lá gì? Nhớ cái đó không? Đó. Cầm cái lá bùa, vì một từ lá bùa, dán trên cái núi, bụp, dán lên, đứng cưng ngắc. Mình muốn thoát là lắm, mà bị cái căn bản vô minh, đây là vô minh, dán lên luôn, bụp, bị năm ấm nó che rồi, nó hình thành, nó đang dệt lên năm quẩn, bị năm ấm nó che nữa, quất cái lá bùi vô minh nữa, đứng cưng ngắc. 500 năm, ở dưới núi Ngũ Hành Sơn 500 năm. Ông Ngô Thượng ông giỏi lắm. Ngày tại sao ông nói là 700 năm, 600 năm, 8 năm mà ông phải 500 năm? Bị cái núi nó đè phải 500 năm. Bị chi phối nó giờ tôi nói nè. Bị năm quẩn, bị năm ấm. Bị năm cái là tài, là sắc, là danh, là thực, thì nó quẩn, nó nhốt mình đó. Rồi Bồ Tát Quan Tham đi ngang qua cứu đệ tử, không cứu được. Ta cứu không có được, chỉ có một người cứu ông thôi. Đó là gì? Tam Tạng, Trần Quyền Trang. Mà tại sao ai cứu mà phải Tam Tạng cứu? Chỉ có Tam Tạng mới gỡ được thôi. Nghĩa là bây giờ muốn gỡ cái lá bùa vô minh là mình phải về học kinh, học luận, là tam huệ học. Khi mà đạt đến cái chỗ tam huệ học rồi, dấn thêm một bước nữa là tam vô lậu học, là giới, là định, là tuệ. Tự tánh giới, tự tánh định, tự tánh huệ, bùng, năm quẩn nát luôn. Đó là thiền sư ngộ, gọi là thùng sơn lũng đáy. Thế mình đang dệt mình thấy nhà thiền hay lắm. Mà ông Ngô Thừa Ân chắc nhiều khi mình nói dùng cái từ là chắc cũng ngộ đạo á, viết ra được cái cuốn đó đó, phải không? Khi mà dở đó rồi thì Tôn Ngộ Không nói là sư phụ đi xa đây, quất một cái là xong. Gỡ lá bùi xong rồi ông rung mình một cái, lắc một cái thôi, lắc. Nên nhà thiền á, nhà thiền hay á, cái cảnh giới mà ngộ đạo các ngài nó giống như là mình lắc mình một cái nó nổ tung, cái thế giới là tan tành hết luôn. Lúc đó quý vị ra thoát rồi, tôi thấy người nào mà cười khóc suốt ngày là biết là xong rồi, nó ra quý vị tỉnh bơ, nó thôi khỏi lên quả đường luôn. Là tôi thấy quý vị hôm nào mà có người nào 49 ngày ra giúp tôi đi khóc hú hú rồi ổn rồi đó. Nên hồi đó vui lắm. Có một cái ông thầy nè, ông thầy huynh đệ, bây giờ ông vẫn còn, ông tu cũng khá lắm. Cái hồi xưa nhập pháp thường chiếu là 10 người, là buổi sáng là 3 giờ sáng, quý vị 3 giờ sáng ra thất, và tranh thủ là 3 giờ sáng là phải ra trình kiến giải là ở trong thất thì sao á. Chính huynh đệ tôi lui lên trình và sư phụ là tu làm sao làm sao làm sao. Chờ mãi không thấy ông. Cái sáng cái ăn cơm hỏi hôm tụi tôi lên bài sao không thấy ông hết à? Tôi lên rồi. Lên cái trình gì không? Ông nói tôi vừa lên tôi thấy sư phụ ngó tôi, cái tôi ngó lại xuống. Bốn mắt nhìn nhau còn trình gì nữa. Nói chung nhập thân vui lắm. Bốn mắt nhìn nhau còn trình gì nữa. Gọi là gì? Quý vị nhớ trong nhà thiền gọi gì không? Gọi là tứ mục tương cố. Bốn mắt nhìn nhau là gì? Là lúc mà Phật đưa cảnh qua lên. Hai, Tôn giả Ca Diếp nhìn, gọi là tứ mục tương cố. Bốn mắt nhìn nhau là mình dùng cái từ là chi ngộ, chi kỷ á, ha. Thì ông nói, ông cũng vậy, ông vừa gặp sư phụ ngó, ông ngó lại là xong, chinh đi nữa, mấy ông chinh là, ông chinh là nó còn dài dòng quá, tôi là nhìn là xong rồi. Nên là cái này quý vị thấy là lắc mình một cái, lắc một cái là xong. Đó. Ở đây là Phật giải thích về thế giới gồm có gì? Quý vị thấy nè, Đức Phật giải thích về thế giới. Mà lại một điều là thế giới nó có không gian và thời gian. Mà theo tinh thần của nhà thiền đó, không gian và thời gian là con đẻ của ý thức. Mà ý thức là con đẻ của vọng tưởng. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mà có một vị Phật gọi là Đại Thông Chí Thắng, ngài nhập định là 4.000 triệu kiếp. Như vậy là cái thời gian và cái không gian này nó không có thật. Khi mình rớt vô cái cảnh giới mà nó tịch tịnh, nó an yên, cái thời gian sao cái ông, nhiều khi mình xuống mình nói cái ông mà xả thiền, sao bữa nay ông xả thiền sớm vậy, mới có 10 phút rồi. Thời gian nó không có thật. Bây giờ không gian nó không có thật, mình ở trong cái trạng thế mà nó không gian nó không có thật, thì cái thời gian nó không có thật luôn. Mà hôm nào mà mình ngồi thôi mình nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ ông, nhớ bà, nhớ. Trời ơi, nó lâu. Lâu là mình giống như là thiên thu luôn. Người gọi là một niệm á, không? Một niệm mà thiên thu á, có lý do. Không gian, thời gian nó không có thật. Mà hôm nào quý vị mà thức đêm thứ coi nó dài vậy? Dài lắm. Mà còn mình ngủ mà sâu rồi thì mình thấy chợp mắt, ủa mất ở đây mà 2 giờ sáng rồi. Mà ngủ được sau đó chằn chọc. Ở trong cái không gian vận động á, thì cái thời gian nó vận động theo luôn. Quý vị, cái người tu ta ngủ sâu lắm. Quý vị, đúng quý vị là ngủ sâu hơn tôi. Quý vị đâu có lo đâu. Phải không? Tôi còn lo chuyện đủ thứ chuyện, lo hợp, lo hành, lo giáo hội, lo thôi, một sư đoạn luôn. Người nào ở trong này mà có trách nhiệm đều lo hết. Hạn như quý vị mà thiền sinh á, thì quý vị ngồi thiền xong. Giờ tôi nói quý vị, mình nói chơi thôi một chút thôi. Mình ngồi nghiệm này mình thấy cái thiền sinh là hạnh phúc, mình hiểu. Hẹn như bây giờ quý vị đi học đi. Đi học đó. Học thời gian cái lấy cái bằng kỹ sư. Thì khi mình có cái bằng kỹ sư, mình thấy xin công việc làm. Phải không? Nhiều khi mình xin công việc làm cũng được, bây giờ khó xin lắm. Còn vô đây sao mở mắt ra nhìn trên bảng việc làm của mình trên bảng á, khó còn xin, không cần xin việc làm. Mở mắt ra mà thấy là ban linh tinh, phải không? Biết rồi, dọn cỏ, dọn đất rồi. Ban chi khách làm gì, không có cần xin việc. Mà việc quá trời luôn, việc này là dư việc luôn. Rồi bây giờ mình không có nghĩ là chiều nay, sáng nay, trưa nay ăn gì, không nghĩ chi. Cấp lên. Có gì ăn cái đó, ví dụ vậy đó. Có bánh mì ăn bánh mì, có bún ăn bún, có bún ăn cơm, ăn cháo thì tùy. Nếu mà quý vị mà đến cái cảnh giới mà vô tâm như thế là tu nhanh hơn những người mà có nhận trách nhiệm. Nhưng mà tâm mình vô tâm, cứ thông thả, cứ cái việc đó gì đó. Nói nè, thế giới nó nằm ở trong không gian và thời gian, mà không gian và thời gian nó có thật, đó là con đĩa có ý thức, con đĩa có vọng niệm. Hẹn như bây giờ mình nói là cái thời gian ở đây là một ngày một đêm, ví dụ như thế ha, hay là một trăm năm ở đây đi, thì bằng ở cõi trời đông sức á, có ngàn đêm, cái thời gian nó có thật. Nghĩa là không gian không có thật, thời gian nó cũng có thật. Yeah. Thế tức là thời gian trải qua, quá khứ, hiện tại, ngụy lai, mà nó dời đổi liên tục. Giờ tôi nói là, ví dụ mình nói là quá khứ không? Bây giờ mình nói là quá khứ không? Ngay trong hiện tại mình lật ra, nó ngụy lai được. Ngay ngụy lai tức là quá khứ, nó không có. Cái gì là hiện tại? Ba thời. Nên có một cái bài thơ tôi đọc lên cho quý vị thấy nè. Ai có thể trở về trong quá khứ, ngược thời gian để tìm lại bóng hình xưa. Bóng hình xưa của mình ở đâu? Nếu mình tìm lại là chỉ là cái bóng là cái bóng trong hình vậy thôi. Mà cái hình xưa của mình thì bây giờ quý vị thấy, bây giờ quý vị mà chụp hình đi, hồi nhỏ quý vị 5-10 tuổi, bây giờ coi lại sao? Nó giống không? Khác không? Nó đổi khác hết luôn, không còn cái gì mà giống nữa. Ai có thể đi đến chốn tương lai để nắm lấy những gì trong cõi mộng? Ai có thể nắm đứng được thời gian để gìn giữ những gì trong hiện tại? Tất cả đều vô nghĩa, hằng sanh diệt đổi dời, ba thời không bám giữ, luôn trôi chảy trong ngần. Tức là ba thời là quá khứ, hiện tại, trôi chảy liên tục. Mà bây giờ mình phải an trú như thế nào đó, an trú như thế nào đó để mình nắm bắt, mình chuyển đổi không gian và thời gian. Đây tổ ma nói nè: tâm theo muôn cảnh chuyển, chỗ chuyển thật sâu xa, theo dòng nhận được tánh, không mừng cũng không lo. Tâm theo cảnh nó chuyển, mà có chỗ chuyển nó rất là sâu, rất là kinh nghiệm. Theo dòng nhận được tánh là theo cái dòng vọng niệm của mình, nó nhận ra cái không vọng niệm. Theo dòng nhận được tánh, không có nằm ở chỗ nào. Theo những cái dòng vọng niệm ba thời đó, nhận được cái chỗ không phải ba thời. Quý vị công phu quý vị biết rồi, phải không? Đó. Cho nên cái khi mà đọc đến cái đoạn này thì vua Trần Thánh Tâm ngài cảm khái làm một cái bài thơ: nghiệt vô sự, chiếu nhân vô sự, thủy hữu thu, hàm thiên hữu thu, tứ hải dĩ thanh, trần dĩ tĩnh, kim niên du thắng, tích niên du. Có nghĩa là gì? Trăng vô sự, soi người vô sự. Nếu mà mình mà vô sự rồi đó, thì tất cả vạn pháp đều vô sự hết. Vô sự nghĩa là mình không có thêm, không bớt gì hết đó. Sở dĩ mà mình nhìn các pháp đó, nó đa sự là do mình sanh sự nó. Mình khởi điểm, mình chạy theo, mình chia sẻ. Nước quẻ thu, ngậm trời quẻ thu, bốn biển đã quen, trần đã lặng, chuyến đi này hơn chuyến đi xưa. Nghĩa là ngài nói là nó có một cái hai cái nghĩa, phải không? Nghĩa là ngài đến cái cuộc đời này á, phải không? Nếu mà bốn biển đã quen á, bốn biển mà lặng rồi đó, tâm mình lặng rồi trần nó lặng, là cái chuyến đi mà xuống cái thế giới này á là phải như thế nào đó hơn cái chuyến đi xưa. Nghĩa là mình phải phát một cái nguyện lực là lúc này mình đã đủ nhân đủ duyên, cạo tóc đắp y cà sa xuất gia rồi, thì cái chuyến đi này là phải hơn những cái chuyến đi trước. Những cái chuyến đi trước là mình mê, mình lầm, mình tạo tác, thì bây giờ chuyến đi này có đủ nhân duyên rồi, quý vị có đủ nhân duyên rồi, xuất gia tu học rồi, thì chuyến đi này là phải hơn những cái chuyến khác. Đó. Rồi chúng ta học một đoạn nữa cho nó còn rất là ngắn. Giới là phương vị, nói rộng thì có 10, nói gọn thì có 4, đông, tây, nam, bắc. Như vậy, giới và thế nương nhau không thể tách rời, mà đã nương nhau nên có sự luân chuyển, biến đổi, dời đổi, không an vị một chỗ. Tức là nó xây dịch, nó biến đổi, nó tùy theo cái chánh báo của mình mà cái thế giới y báo nó hiện khởi, nó không đứng yên chỗ. Nãy tôi nói cái lúc mình làm vua, có lúc mình làm quan, có lúc mình làm vua cõi trời, vua cõi đất, có lúc mình ở địa ngục, dời đổi liên tục theo cái chánh báo của mình. Cái chánh báo mình vận động thì cái y báo nó cũng vận động lên xuống, nó dời đổi. Như vậy trong cái việc tu thiền mình phải nắm bắt ngay trong cái thực tại đó, trong cái thực tại đó, ngay trong cái thực tại vĩnh hằng đó, một niệm muôn năm. Cho nên á, ông Tô Đông Pha, ông Tô Đông Pha mà ông đến gặp thiền sư Phật Ấn á, ông đội mão, đội cái mão, mão ông quen á, mặc cái áo ông quen, lưng đeo trường kiếm. Thiền sư Phật Ấn hỏi: ngồi áo mão con đai, cung kiếm ra, không còn cái gì không? Còn cái gì? Ông trả lời như thế này: gió lùa khung cửa vắng, trăng lặn mái hiên ngồi, tai nghe trời đất diễn, trăm năm chỉ một ngày. Thiền sư Phật Ấn gật đầu. Gió lùa khung cửa vắng, hiện gió lùa khung cửa vắng gì? Không có dính mắt, phải không? Quang luôn chứ mình không có để lại một cái gì đó. Hẹn như một cái lời nói mà để vô lỗ tai mình á, mà mình giữ nó lại là mình về mình, ông này cũng coi thường tôi, không khi dễ tôi. Gió lùa khung cửa quán, trăng lặn mái hiên ngồi, tai nghe trời đất chuyển, trăm năm chỉ có một ngày, không có thật. Lúc đó tôi, ông thiền sư Phật Ấn gật đầu chấp nhận. À, như vậy là quý vị thấy nó chuyển, nó dời đổi liên tục, mà mình như thế nào đó để mình ở trong ngay cái thực tại đó, từ trong cái chánh báo nó chuyển thành cái y báo cho nó tốt đẹp hơn. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Nghĩ là bây giờ mình đang ở một cái thế giới nó bất ổn, nó biến dị, nó dời đổi. Bây giờ mình như thế nào, mình tu như thế nào đó để y báo mình tốt đẹp hơn, hơn trong cái hiện thực bây giờ. Thì quý vị tự mỗi biết thôi, tôi nhá nhá từng bước thôi. Như vậy thế giới gồm có không gian và thời gian, mà không gian và thời gian là nó không có thực, nó là con đĩa của ý thức, con đĩa của vọng niệm. Phật khai thị ngay nơi sáu căn, mục đích là Phật khai thị ngay nơi sáu căn, biết soi về nguồn, soi về nguồn, mục đích vậy thôi. Ngay bây giờ mình đi vô cái căn nhà này, mình thấy sáu cửa, mà cái mục đích mình á, là không phải cái cửa, mà mình vào á, để mình nhận cái hòn ngọc ở trong cái nhà này. Ngọc ở chôn ở đây nè, bây giờ mình làm sao mình vô mình lấy hòn ngọc. Còn cái chuyện cái cửa cái nẻo mình mới tính, vô cửa nào cũng được đó, chứ không phải là vô cửa này mới lấy hòn ngọc. Trong sáu cửa đó, đoạn sau lựa cửa nào cũng được hết. À, nhưng cái tính của giới đó thiết lập có 10 phương, xong chỗ nhất định có thể chỉ rõ, thì thế gian chỉ nhận phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phía trên, phía dưới, thì không có vị trí rõ ràng, ở giữa cũng không có chỗ nhất định. Số 4 đã rõ, nhân với số thế thì 3 lần 4, 4 lần 3, soi bằng là số 12. Nhân luôn 3 lớp, một chục thành trăm, thì ngàn, thì tổng quát trước sau, ở trong 6 căn, mỗi mỗi có thể có đến 1.200 công đức. À, bắt đầu mục đích của Đức Phật là chia ra, mắt là tai là mũi là lưỡi là thân là ý. Có nghĩa là thế giới tính cỡ nào, 3 lần 4, 12, 100, ngàn tỷ tỷ không biết, mà tụ chung nhất là cái phần chánh báo. Tu như thế nào đó để đạt được cái công đức viên mãn, chứ còn cái này đó không có tính. Mình dùng cái từ là, trong kinh Tương Bộ có một vị tỳ kheo, phải không? Tỳ kheo đến gặp Đức Phật, hỏi là bạch Đức Thế Tôn, thế giới này là hữu biên hay là vô biên? Thế giới này là khi mà Như Lai nhập Niết Bàn á, còn hay là mất? Phật không trả lời. Phật không bao giờ trả lời. Không có trả lời là thế giới hữu biên vô biên. Cái này mình dùng cái từ ngữ vậy thôi. Mà mục đích của Đức Phật là chỉ là sáu căn sáu thần. Mục đích đó. Quý hiểu không? Còn ba cái này là lan man là mình dùng cái từ Đức Phật nó vui vậy thôi. Mục đích của mình là này, nằm ở thằng này, trở về nguồn của thằng này. Rồi á, cái vị tỳ kheo đó nói mà Thế Tôn á, mà không có trả lời cho con á, thì con xin hoàn tục con tu nữa. Đức Phật nói xưa mà ông gặp Như Lai á, ông có nói là bạch Đức Thế Tôn, nếu mà Thế Tôn không trả lời cho con, thế giới hữu biên hay là vô biên, Như Lai mà nhập Niết Bàn là còn hay là mất á, ông có nói như thế không? Hay là lần đầu tiên ông đến với tôi, ông nói là bạch Đức Thế Tôn con khổ quá, con khổ quá, con khổ quá, con xin Thế Tôn đi tu. Đó, ông nhớ lại đi. Ông khổ thì bây giờ tôi chỉ ra mà tại sao khổ. Thấy không? Tại sao khổ? Nên là có những người mình, ví dụ mình đi giảng, sao này quý vị mình đi giảng, ta nói à, thưa thầy, cái con gà có trước hay là cái trứng có trước? Thì mình nói bây giờ tôi nói ông, con gà có trước hay cái trứng có trước, nó đâu có giải quyết cái khổ của cho ông đâu. Phật pháp chỗ đó, quý vị phải nắm cái chìa khóa Phật pháp nằm chỗ đó. Không có giải quyết gì cái hết cái khổ cho ông. Mà cái này là cái vọng tưởng, cái này là cái điên đảo của ông. Mà mục đích là Phật ra đời chỉ cái nào đem cái khổ cho ông. Nguyên nhân muốn hết cái khổ này là phải tu làm sao, chuyển hóa làm sao. Đâu có nói ba chuyện này, rất là kỹ quá. À, cho nên là lúc trước mà tôi qua Đức tôi giảng, có một vị đã đứng lên hỏi cái chuyện gì, nó không vô gì hết. Nó không vô chuyện đó. Nên chỉ với quý vị sao thì đi thuyết pháp. Nó không vô chuyện. Cô nổi sân lên, cô nói là thầy mà không trả lời không được. Tôi nói lúc mà khi mà tôi qua đây, lúc tôi đi với thằng Phương, tôi qua đây tôi nói cô rồi, khi mà mở khóa tu bên Đức 7 ngày tôi đã nói với mấy cô rồi, ở đây toàn là bán sòi không, bán sòi không à, không có bán cam. Mà bây giờ cô hỏi cam tôi đâu có bán được, cô hỏi sòi tôi bán. Nghĩa là ở đây là tôi qua đây tôi hướng dẫn những cái khóa tu này là để cho những cái khổ đau, những cái phiền não, những cái bận biểu trong cuộc sống, tụi tôi giúp đỡ cô những cái việc đó. Còn câu hỏi này là chuyện ngồi lề, giải quyết không được. Chứ mình ngay đó mình tào lao, mình nói là chết á. Có những việc tào lao thì nó nói, không? Có những việc đó mình đâu có dính dáng gì đâu. Có những người mà đứng lên nói là mình ham nói là chết. Đó, quý vị cái phần này cũng vậy nè. Đó. Rồi bây giờ đợt sau chúng ta học tiếp chia riêng công đức của sáu căn, tức là trong mắt mình được bao nhiêu công đức, tai mình bao nhiêu công đức, mũi mình tu được bao nhiêu công đức, lưỡi mình tu được bao nhiêu công đức, mắt là tai, mũi, lưỡi, thân, ý, như là con mắt là có bao nhiêu công đức, lỗ tai mình tu được bao nhiêu công đức, chi rất là rõ kỹ càng. Cho nên mình học kinh Lăng Nghiêm á, mình học từng đoạn mình học kỹ rồi là mình tu, nắm bắt mình tu. Phật dạy không còn sót cái gì hết đó. Rồi chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện đó phiền não vô tận thể nghiện đoạn pháp môn mà vô lượng thể nghiện học Phật đạo.